Tạo hóa tiên đế, chương 330. Đại phi cao uy mãnh khí phách, góc truyện audio.com. Dịch phi nhìn các đệ tử chung quanh trợn mắt há hốc mồm, con ngươi đảo một vòng, ngẫm lại cũng phải, cười hắc hắc vô cùng đắc ý. Đệ tử chung quanh đều chấn kinh rồi, nhưng mà một nửa là bởi vì đại phi ca xuất hiện quá mãnh liệt, một búa một cước liền trực tiếp thu thập hàn thành. Một nửa khác cũng là trọng yếu nhất, Khương Tư Nam dĩ nhiên là đệ tử của Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong, địa phương để cho đệ tử Đại La Thiên Tông nói tới liền biến sắc. Đệ tử Đại La Thiên Tông đều biết Thiên Đạo Phong là ngọn núi đứng đầu trong cửu phong hạch tâm của Đại La Thiên Tông, bên trong chỉ có một cặp thầy trò hiếm thấy. Sư phụ là lão đầu hèn mọn bỉ ổi, tính tình hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà, từng có mấy lần quấy cả Đại La Thiên Tông gà chó không yên. Hơn nữa thái thượng trưởng lão Dịch Thiên Cơ còn có một đặc điểm rất lớn, kia chính là bao che khuyết điểm, cực độ bao che khuyết điểm, biến thái bao che khuyết điểm, nếu ai dám khi dễ đồ đệ của hắn, coi như là đệ nhất thái thượng trưởng lão hắn cũng dám đi tới khiêu chiến. Bởi vậy liền sáng tạo ra uy danh vô địch của Đại Phi Ca. Đại Phi Ca nghiêm khắc nói tiếp cũng chỉ là pháp thiên cảnh viên mãn, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Đạo Phong là cửu phong đứng đầu, bối phận lớn hù chết người, người cùng hắn đồng lứa đều phải xưng hô hắn là sư huynh, dù đế nhất được công nhận là đứng đầu chân truyền đệ tử, luận bối phận cũng là sư đệ của hắn. Có thể nói chỉ cần là đệ tử Thiên Đạo Phong, trên bối phận liền cao hơn người khác một bậc. Đại Phi Ca có được huyền hoàng thánh thể, phòng ngự vô địch ở trên nội môn đệ tử địa sát bảng bài danh thứ hai, hơn nữa coi như là Long Thu Nguyệt xếp hàng thứ nhất cũng rất khó phá được phòng ngự của hắn. Nếu như không phải Long Thu Nguyệt thật sự quá biến thái, một thân đạo pháp thần thông lợi hại không thể nói trước địa sát bảng đệ nhất là của Đại Phi Ca rồi. Đại Phi Ca ở trong Đại La Thiên Tông hoành hành ngang ngược, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều bị hắn khiêu chiến qua, đều bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không ai dám đi chỗ Dịch Thiên Cơ cáo trạng. Mà hôm nay Thiên Đạo Phong vậy mà lại tới một đệ tử nữa, tuy chỉ có chân thiên cảnh viên mãn, nhưng nhìn bộ dáng không phải loại lương thiện, chỉ sợ về sau những ngoại môn đệ tử kia sẽ không sống yên ổn. Nghĩ đến đây, đệ tử chung quanh đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, vẻ mặt đắng chát. Tiểu sư đệ, không phải sư huynh ta khoác lác, trong Đại La Thiên Tông này, ngoại trừ những biến thái trong chân truyền đệ tử kia tất cả đều bị ta đánh qua, ngay cả anh thiên cảnh chân truyền đệ tử ta cũng đánh qua ba cái. Đại Phi Ca đàm luận chiến tích huy hoàng của mình, vẻ mặt dương dương đắc ý. Khương Tư Nam lắc đầu cười khổ, chứng kiến đệ tử chung quanh biểu lộ như gặp quỷ rồi, dần dần minh bạch vị sư huynh này của mình ở trong Đại La Thiên Tông uy danh bá khí. Nhị sư huynh, đa tạ, nhưng mà Lâm Phong này vong ân phụ nghĩa, khi nhục ta cùng đám người Lý Kim Long, không giết hắn, trong nội tâm của ta liền không thuận, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Lý Kim Long cũng là người tâm tư linh hoạt, chứng kiến Dịch Phi cùng Khương Tư Nam nói chuyện, liền nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ, vẻ mặt nịnh nọt chạy lên. Đại Phi Ca ta là thủ hạ số một của thiếu gia Lý Kim Long, Đại Phi Ca ngài anh minh thần võ, đánh khắp Đại La Thiên Tông trẻ tuổi để. Góc truyện audio.com, từ vô địch thủ, có thể nói là đệ nhất thiên tài của Đại La Thiên Tông ngàn vạn năm đến nay, Kim Long ta đối với ngài kính ngưỡng chi tình thật sự là như nước sông cuồn cuộn không ngớt không dứt, như thiên hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Lý Kim Long đi lên liền một mảng lớn mã thí tâng bốc, nghe mà Dịch Phi mặt mày hớn hở chóng mặt núc ních, càng xem Lý Kim Long càng thuận mắt. Lý Kim Long nói Khương Tư Nam là làm sao cứu đám người Lâm Phong từ trong tay Hắc Lân Huyền Xà ra, hơn nữa Lâm Phong như thế nào không biết ơn báo đáp, ngược lại vong ân phụ nghĩa vô oan, Khương Tư Nam nói một lần. Nghe mà Dịch Phi nổi trận lôi đình, ánh mắt phóng hỏa. Khá lắm tiện nhân vong ân phụ nghĩa, loại người như ngươi nên bầm thây vạn đoạn, thần hồn chấn áp ở dưới cửu u, trọn đời không được siêu sinh. Dịch Phi vô cùng phẫn nộ chỉ vào Lâm Phong mắng to, trong tay khai sơn phủ vung vẩy, sợ tới mức toàn thân Lâm Phong run rẩy, sợ sau một khắc Dịch Phi sẽ bổ hắn. Tiểu sư đệ, Lâm Phong này xác thực đáng chết, nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ tử Đại La Thiên Tông, nếu ngươi giết hắn chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, đối với ngươi cũng rất bất lợi. Dịch Phi cũng không phải là người không có ý nghĩ, sau khi mắng to một trận tỉnh táo lại nhẹ nhàng nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam thản nhiên nói. Nhị sư huynh ta cũng biết giết hắn có phiền toái, nhưng mà hắn khi nhục ta như thế, không để cho hắn chút giáo huấn, ta đối với mình đối với đám người Lý Kim Long cũng không có cách nào bàn giao, dù không giết hắn ta cũng muốn cho hắn một giáo huấn cả đời khó quên. Đại Phi Ca không thèm để ý cười nói, vậy thì mặc kệ, chỉ cần không giết hắn, tùy ngươi xử trí như thế nào, trời sập xuống có lão đầu tử gánh. Dịch Phi trực tiếp chuyển Dịch Thiên Cơ ra, Khương Tư Nam nhẹ gật đầu chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Phong. Ngươi muốn làm gì, nếu ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Phi chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh thấu xương, trong nội tâm run lên, toàn thân run rẩy, cảm giác vô cùng sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ cho ngươi một cái giáo huấn chung thân khó quên. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Phong càng thêm chán ghét. Ta cứu ngươi thoát ly ma chảo của Hắc Lân Huyền Xà, ngươi chẳng những không biết có ơn báo đáp còn mưu đồ động thiên chí bảo trên người của ta, là bất trung. Ta đối với ngươi có ân, đi vào Đại La Thiên Tông tham gia nhập môn khảo hạch ngươi chẳng những không giúp ta, ngược lại khắp nơi khó xử, hơn nữa để cho phụ thân ngươi ở trong khảo hạch ra hại ta, là bất tín. Lý Kim Long cùng hai thủ hạ kia của ta, đều từng vì cứu các ngươi mà cùng Hắc Lân Huyền Xà đẫm máu chiến đấu, không biết cảm ơn còn muốn thương tổn bọn hắn, là bất nhân. Ta thành chân truyền đệ tử, hơn nữa là Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử coi như là trưởng giáo chân nhân ta cũng có thể trở thành trưởng giáo sư huynh, luận bối phận tính toán là sư thúc của ngươi, ngươi cũng dám bất kính với ta, là bất nghĩa. Tiện nhân bất trung bất tín, bất nhân bất nghĩa như ngươi, có thể diện gì trở thành đệ tử Đại La Thiên Tông ta, hôm nay ta muốn thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút, như thế nào biết liêm sỉ, hiểu tiến thối, hôm nay phế đi tu vi của ngươi, lưu ngươi mạng chó, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, quyền mang lóe ra mũi nhọn vô tận oanh về phía. Góc truyện audio.com, đan điền của Lâm Phong, muốn phế bỏ tu vi toàn thân hắn. Lâm Phong bị Khương Tư Nam nói mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, xấu hổ và giận dữ nảy ra, lửa giận trong lòng phảng phất như muốn thiêu đốt từ trong hai mắt phun ra hỏa diễm. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam ra tay, Hàn Thành sư huynh lại bị Dịch Phi đánh trọng thương, đệ tử khác cũng không dám quản sự tình của Đại Phi ca, căn bản không có người cứu được hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Tiểu tạp chủng, ngươi dừng tay cho ta. Vừa lúc đó, một thanh âm hét lên điên cuồng từ đằng xa nổ vang, một thân ảnh tản ra khí tức khủng bố, lửa giận thiêu đốt cả phiến hư không, lập tức bay về phía Tiên Duyên Điện. Trên mặt Lâm Giác mang thần sắc vô cùng lo lắng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng đậm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Hắn vừa nhận được tin tức liền chạy tới, không nghĩ tới nhi tử bảo bối của mình vậy mà cùng Khương Tư Nam nổi lên xung đột. Lâm Giác là từng ở nhập môn khảo hạch thấy được tuyệt thế thiên tư cùng chiến lực cường đại của Khương Tư Nam, chỉ sợ ngay cả pháp thiên cảnh cũng không phải đối thủ, càng không cần phải nói còn theo tới một đại phi ca. Lâm Giác còn chưa kịp cùng Lâm Phong nói sự tình của Khương Tư Nam, hắn liền chạy tới khiêu khích Khương Tư Nam, hiện tại Khương Tư Nam cũng không phải tiểu nhân vật mặc cho bọn hắn đắn đo, mà là có hậu trường cường đại coi như là đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng không dám đơn giản động đến hắn. Quả nhiên, Lâm Giác vừa xuất hiện ở trên không Tiên Duyên Điện liền nghe được Khương Tư Nam nói, hơn nữa muốn ra tay phế đi Lâm Phong. Tiểu tạp chủng, nếu ngươi dám động Lâm Phong một sợi tóc ta và ngươi không chết không ngớt. Lâm Giác kinh sợ nảy ra, liên tục gào thét, phụ thân cứu ta a! Trong ánh mắt Lâm Phong lập tức toát ra hy vọng, rát cuống họng hô lớn. Hắn biết rõ, chỉ cần phụ thân đến, Khương Tư Nam khẳng định không dám động thủ, coi như là đại phi ca càng lợi hại, cũng không quá đáng là pháp thiên cảnh viên mãn, ở đâu có thể vượt phụ thân của mình. Nhưng mà Khương Tư Nam phảng phất như không có nghe thấy, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nắm tay mang theo thần lực vô tận, trong ánh mắt không dám tin của Lâm Phong, hung hăng đập vào đan điền khí hải của hắn. Oanh, pháp lực của Khương Tư Nam cuồng bạo, lập tức đánh tan đan điền khí hải của Lâm Phong, sau đó ở trong kinh mạch của hắn bạo ngược tán loạn, quấy kinh mạch toàn thân hắn nhảo nhoẹt. Ngươi dám phế ta, Lâm Phong run rẩy, trong ánh mắt có thần sắc không thể tin được nhưng mà càng nhiều nữa vẫn là điên cuồng cùng phẫn nộ. Hắn rõ ràng cảm thấy, một thân tu vi của mình, ở dưới một quyền này của Khương Tư Nam tất cả đều trôi theo dòng nước, từ nay về sau cùng tiên đạo cách biệt đã trở thành một phế nhân. Cách chương.